Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Thầy mặt tăng đoàn gợi ý vài điều để chú rể và cô dâu cùng suy gẫm trên đường xây dựng và phát triển hạnh phúc hôn nhân bền vững. Thứ nhất, hôn nhân là một hành trình không cô đơn. Vì vợ và chồng sẽ trở thành bạn đồng hành của nhau. Hình ảnh đồng hành giữa vợ và chồng thường được xây sánh ví giống như là chân trái và chân phải. Với chiếc dép trái và chiếc dép phải, khoảng cách tối đa giữa hai bàn chân trung bình là 8 tấc. Đối với người có chiều cao 1m5, một thước đối với người có chiều cao 1m7, 1m8 cho đến 2m. Thì khi chân phải nhấc lên đặt xuống ở phía trước thì chân trái sẽ nhượng bộ ở phía sau, và sau đó là cất chân lên tiến về phía trước, thì lúc đó chân phải sẽ nhượng bộ ở phía sau. Cứ như vậy đó, chân trái chân phải nhượng bộ nhau, nâng đỡ nhau, sự đi sự chạy được diễn ra, mục đích đến của con người đó được thành tựu. Thì đối với đôi chân thì việc tương nhượng nhau trong một hành trình đi đó hay là một hành trình chạy là rất dễ, vì chân không có suy nghĩ, chân được đạo diễn bởi tâm, tức là ý thức của con người. Còn đối với một cặp vợ chồng đó, khác nhau về cấu trúc sinh học, khác nhau về giới tính, khác nhau về tính cách, thì cái việc đồng hành đó phải đặt trên nền tảng hiểu, thì hai bên đó mới có thể đi song hành với nhau. Thì đơn giản nhất là khi mà quyết định một việc gì đó, chúng ta đừng có xem người còn lại là thứ yếu, trao đổi ý kiến và tìm ra giải pháp tốt nhất, và cũng đừng có bên nào cho rằng ý kiến của mình là bản lề chân lý. Chúng ta phải khách quan để chọn ra giải pháp tốt nhất trong từng tình huống cụ thể. Thì có như thế thì chúng ta mới tránh được tình trạng đồng sàng dị mộng, có nghĩa là cùng ngủ chung ở trên một chiếc giường nhưng mà tâm thức của mỗi bên nó khác nhau, mơ ước khác nhau, ý tưởng khác nhau, khuynh hướng khác nhau, rồi cuối cùng gãy gánh. Cách đây mấy ngày đó thì báo chí Hoa Kỳ đưa tin rần rộ vợ chồng của Bill Gates và Melinda sau 27 năm đồng hành gắn bó như một cặp vợ chồng lý tưởng đã quyết định đường anh đi, đường em đi. Chuyện tình của họ chỉ thế thôi. Thì thông thường nếu như chúng ta thiếu đi cái tính đồng hành thì có rất là khó bền vững, vì cái chịu đựng nào nó cũng có giới hạn nhất định của nó. Cho nên hành trình không cô đơn á, nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu và có niềm vui trên cái hành trình đó. Còn mình nghĩ rằng là mình bị bắt buộc như thế, bị ép buộc như thế, bị đẩy vào cái tình huống như thế đó, thì mỗi một cái hành động của chúng ta nó kèm theo một cái sự chán chề, mệt mỏi về cảm xúc. Và đây đó chính là cái quả bom nổ chậm, khó có thể giữ được hôn nhân bền vững. Cho nên khi đã chọn nhau làm bạn đời, tức là bạn đồng hành đó, thì đừng nên giấu giếm nhau, phải thật sự với nhau và cố gắng đề cao sự hiểu. Người nữ thì nặng về cảm xúc, cho nên là thích nó ngọt, thích được chiều, thích được tâng bốc. Người nam á thì nặng về lý trí, cho nên đôi lúc rất là cọc cằn, hoặc là kiệm lời ít nói, thì hai bên thấy được cái sở trường và sở đoản á, và dung hòa lại với nhau để cho sự chia sẻ bằng lời nói, bằng trách nhiệm, bằng việc làm á, giúp cho cả hai cảm thấy là lúc nào á, cũng có cơ hội đồng hành cùng nhau, cả nghĩa đen là nghĩa bóng của từ này. Thì cuộc hành trình hôn nhân từ ngày hôm nay cho đến mấy chục năm ở phía trước là dài lắm, cho nên là ngựa chạy đường dài mới biết là ngựa hay. Và cái sức khôn ngoan của chúng ta đó, nó phải được đặt đúng chỗ, đó là để vun bồi cho hạnh phúc bền vững. Điều hai, hiểu và thương. Thương á, nó đòi hỏi chúng ta phải đặt nặng cái tình cảm của mình cho người mình quan tâm nhiều hơn là cho chính mình. Tức là thương là hướng ra bên ngoài, dành cho một cái tình cảm đặc biệt, thái độ đặc biệt, hành vi đặc biệt, sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Thì trong lúc mới thương nhau, trong giai đoạn tìm hiểu đó, thì cả nam lẫn nữ đó đều trao cho nhau những kỷ niệm rất đẹp. Theo cách đó, hai bạn đã bỏ qua hết tất cả các ứng cử viên sáng giá khác ở trong đời của mình và chọn lấy người bình thường đó, làm vợ làm chồng. Và thông thường đó thì người nữ có cảm giác là gì? Chỉ thương những người nào mà mình cảm thấy là mình tin tưởng được. Giỏi hơn mình, hay hơn mình, thông minh hơn mình, và có cái sức bao dung giống như là cây đề, cây đa cho mình tựa bờ vai vào. Mặc dù có nhiều người nữ rất giỏi, thành công, thậm chí là nữ tướng ở thương trường, nhưng mà vẫn cần đến cái cảm xúc nương tựa đó vào người chồng lý tưởng của mình. Thì các chàng trai lúc mới thương là chiều các cô gái dữ lắm. Nhưng mà khi làm vợ chồng rồi đó thì phần lớn quý ông quên đi và nghĩ rằng nó không cần thiết nữa. Đang khi thì người phụ nữ vẫn tiếp tục sống với cái cảm xúc đó và lấy cái thời gian mới quen nhau làm hệ quy chiếu của tình yêu. Cho nên nếu mà thấy chồng mình không còn đến ngày sinh nhật hỏi thăm, tổ chức lại kỷ niệm, rồi khi mình bệnh thì không quan tâm, khi bận rộn không có trợ giúp, khi nhờ vả thì phớt lờ, thì cô ấy sẽ có cảm giác là tình yêu mà người chồng dành cho mình đã bắt đầu nhạt phai. Và từ đó dẫn đến những cái suy luận, có thể là chồng mình không còn thương mình nữa, có thể có một bóng hồng nào khác. Thì đừng để cho cái tình trạng suy luận đó nó diễn ra. Cho nên ở trong bài kinh Thiện Sinh tất cả chúng ta vừa đọc đó, thì đối với trách nhiệm làm chồng đó, Đức Phật đề cập đến 5 điều. Một trong năm điều đó đó là tùy thời cung cấp y thực, quà tặng cho vợ. Thì chữ tùy thời đó được hiểu là gì? Ngày kỷ niệm cưới, ngày sinh nhật, ngày thăng quan tiến chức, ngày thành công, ngày đỗ đạt, ngày đi công tác xa về, ngày vui, nói chung là những ngày vui. Thì chồng phải nhớ đến vợ và trao tặng quà văn hóa, thì nó thể hiện tình yêu. Vì người nữ người ta quý trọng cái đó. Nhưng mà quý ông phần lớn khi đi xa về mua nồi ơn son chảo hoặc là đem cục tiền thả đó, thì cái đó thì người nữ cũng cần vì nó thiết thực. Nhưng mà cần hơn đó là trái tim yêu thương. Và trái tim yêu thương đó, thì đối với họ phải thể hiện qua cái gì đó mang tính lãng mạn. Cho nên là Đức Phật đã từng làm chồng một năm trước khi đi tu. Ngài cũng rất là hiểu về cái tâm trạng của vợ, và Ngài nhắc người nam cần phải hết sức tinh tế vào vấn đề đó. Vì vậy thương là một nhu cầu về cảm xúc và nó chi phối con người suốt cả một kiếp. Còn hiểu thì nó đòi hỏi đến cái lý trí, phải đặt mình vào hoàn cảnh của người còn lại. Trước nhất là có sự thông cảm, thì sau đó đó chúng ta sẽ không có trách móc, không hờn giận, không có bực tức, khó chịu, vân vân. Thì người nam á, do cái cấu tạo bán cầu lý tính á, ở bên tay phải to hơn bán cầu cảm xúc, cho nên á, họ đặt nặng về cái sự hiểu. Còn người nữ thì đặt nặng về cái chữ thương. Đó. Chính vì thế mà nhiều chị phụ nữ dễ dàng bị các gã sở khanh lừa đảo, vì nó ngon, nó ngọt. À, như theo cái công thức đẹp trai không bằng nói dài. Còn quý ông đàng hoàng á, thì lại nói rất là ngắn, nói rất là ít. Thì bây giờ cũng phải bổ sung cái truyền thông về tình yêu. Và người vợ đó thì tăng cường cái sự hiểu biết đối với chồng, để đồng hành, cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ. Đôi lúc những người đàn ông có sức chịu đựng, có đè nén, nhưng mà nếu không có sự đồng hành của vợ, cảm thấy cô đơn. Và sự cô đơn đó nó thường đẩy đàn ông đến các quán nhậu để giải bày tâm sự với bạn bè đồng giới. Và nếu như mà cũng không thỏa mãn được thì tâm sự với thư ký riêng, với những người nào sẵn sàng lắng nghe họ, tâm hình với nọ. Thì cái đó nó dẫn đến ngoại tình trai, và không khéo đó thì nó dẫn đến là ngoại tình bạn. Cho nên vấn đề đó, đó là chồng á, phải tăng cường sự thương, còn vợ thì phải tăng cường sự hiểu. Hiểu và thương đồng hành với nhau, giống như là chân trái và chân phải đó. Thì cái hành trình hôn nhân đó chẳng những không cô đơn, mà có thêm á, những cái gia vị của hạnh phúc. Và hạnh phúc đó mới thật sự là bền lâu. Điều ba, thực tập Phật pháp. Hồi nãy thầy có nhắc rằng là Phật tử đó, thì mỗi ngày chúng ta nhớ truyền thông với Đức Phật thông qua việc đọc một bài kinh khoảng 15 phút cho đến 30 phút. Thực tế không ai bận đến độ không có thời gian để đọc kinh đâu. Vấn đề là chúng ta không quản trị thời gian một cách thông minh. Trên quả địa cầu này đó, trên tổng số 200 quốc gia dùng lãnh thổ đó, thì có lẽ không có tổng thống nước nào bận rộn bằng tổng thống Hoa Kỳ. Các đời tổng thống Hoa Kỳ đều là tín đồ của Tin Lành. Và hiện nay thì ông Joe Biden đó, tổng thống đương nhiệm đó, là người Công giáo đó. Thì dù là tổng thống đạo Tin Lành hay là tổng thống đạo Công giáo, thì khi mà tuyên thệ nhậm chức đó, các tổng thống Mỹ đều phải tuyên thệ với Kinh Thánh, tức là trung thành với Chúa. Và chủ nhật nào các tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ đó đều đi đến nhà thờ. Và khi sang Việt Nam làm việc thì từ tổng thống Bill Clinton cho đến là George Bush con, rồi Barack Obama và Donald Trump đều đi nhà thờ đá ở Hà Nội. Cái đó nó vừa thể hiện cái quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng. Thứ hai đó, nhắc nhở tín đồ của họ đó về nhu cầu gắn kết truyền thông với Chúa. Còn chúng ta là Phật tử đó, thì cái yếu tố này phải nói là rất kém ở phần lớn các chùa. Thì sau khi quy y đó, nhiều người đó xem đó như một hình thức, một năm đến chùa được có vài lần đó. Và cái việc mà cắt đứt truyền thông với Đức Phật đó, nó làm cho đời sống tinh thần chúng ta trở nên nghèo, và mình chỉ tập trung vào hưởng thụ giải trí nghe nhìn thôi. Mà giải trí nghe nhìn bây giờ đó, chủ thể đó là truyền hình, truyền thanh, internet, toàn là bạo lực, rồi tính dục, thị phi, những chuyện tào lao, những chuyện không có giá trị cho hạnh phúc. Thì hầu như chúng ta là mất rất nhiều thời gian cho nó. Có người thì mất đến 5-7 tiếng. Vì thầy làm tư vấn mà rất nhiều giới trẻ bị rối loạn cảm xúc, rồi rối loạn trầm cảm, thậm chí là mất ngủ và tâm thần nhẹ, tâm thần nặng, là do vì mất quá nhiều thời giờ cho game điện tử và internet. Do đó chúng ta cố gắng thực tập lời Phật dạy, dù bận rộn cái nào đi nữa, thầy cam đoan quý vị đó, mỗi ngày mở ra một bài kinh để mình đọc. Còn nếu ở nhà có bàn thờ thì mình lên trước bàn thờ để mình tụng hay đọc cũng không quan trọng. quan trọng là hiểu được lời Phật dạy với các thông điệp cụ thể trong từng bài kinh đó. Đừng đọc kinh để cầu phúc, vì Phật không thể ban phúc cho chúng ta nếu chúng ta không gieo các nhân lành, không thực tập để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cho nên Đức Phật đã nhắc rất là nhiều lần, Đức Phật chỉ là người chỉ đường có trách nhiệm và chỉ đường đúng, đường ngắn. Còn công việc của mỗi người là phải đi trên con đường đó thôi. Thì công việc của chúng ta là tài xế, còn công việc của Đức Phật là la bàn, là bản đồ, là navigator, là cái định vị đường xá một cách rất là chuẩn xác. Cho nên là Phật tử đó thì phải nhớ đến cái nhu cầu học Phật, tức là nghe thuyết giảng, rồi đọc chân lý Phật, đọc sách Phật nghiền ngẫm, rồi sau đó là thực tập, nghĩa là tiêu thụ và tiêu hóa thức ăn Phật pháp trong đời sống thực tiễn. Chứ đừng có chờ đến lúc khổ đau rồi mới đến cầu nguyện Phật, mong Phật phù hộ cho vượt qua. Thực tế đó thì cái đó cũng giống như bệnh nhân đến giai đoạn cuối mới đến bệnh viện gặp bác sĩ, dù bác sĩ có tấm lòng lương y như từ mẫu cũng không cách nào giúp cho bệnh nhân sống được. Cho nên bệnh nhân phải đi tái khám sau 6 tháng một lần để xem coi mình có những cái diễn tiến bệnh gì cần phải điều trị hay không. Thì cái công việc mà chúng ta phải tái khám tâm mình đó, nó là công việc mỗi ngày. Nên cố gắng làm sao tiêu hóa lời Phật dạy thì để sống tinh thần mình cho nên rất là phong phú, sống có tình nghĩa, sống có tình người, ở vai trò chồng thì ra chồng, vợ ra vợ, với vai trò con của cha mẹ hai bên chúng ta hiếu kính đồng đều bình đẳng, với vai trò con của mình thì mình có trách nhiệm dẫn dắt, thì ở vai vế nào chúng ta làm tròn trách nhiệm vai vế đó. Còn khi mình chọn con đường chính trị thì mình trở thành nhà chính trị liêm chính, thì phụng sự đất nước, phát triển dân tộc. Nếu mà làm thương gia thì thương gia không vi phạm luật pháp, thà chậm giàu một chút mà giàu bền vững, giàu một cách không sợ hãi, giàu một cách an lành. Thì đại khái là những lời Phật dạy nhắc nhở chúng ta về những điều đó. Thì hiện nay đó, Phật giáo may mắn bảo tồn được 38.000 bài kinh của Đức Phật, trong đó có 17.000 mấy trăm bài từ kinh điển Pali, khoảng 17.000 từ kinh điển A Hàm và khoảng 3.000 kinh điển Đại Thừa. Thì các chùa đó chỉ có sử dụng chưa được 5 bài kinh trong tổng số đó. Đó là quá ít. Cho nên nó dẫn đến tình trạng đó, nhiều người, bao gồm giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ, không có thấy được triết lý cao siêu của Đức Phật. Và ở chùa Giác Ngộ từ năm 92 đó, thì thầy đã biên tập quyển Kinh Tụng Hàng Ngày 1.000 trang gồm 49 kinh. Thì 2013 đó thì thầy dịch cái bộ Kinh Phật cho người tại gia, tuyển chọn từ 38.000 bài kinh đó, còn lại là 63 bài cần thiết. Thì hai bộ này đó đều khoảng 1.000 trang, nó giúp cho chúng ta có thể hiểu khái quát quan điểm của Đức Phật về thế giới, quan điểm của Đức Phật về nhân sinh, quan điểm của Đức Phật về xã hội, quan điểm của Đức Phật về làm chính trị, quan điểm của Đức Phật về đạo đức, quan niệm Đức Phật về kỹ năng sống và quan niệm Đức Phật về giải phóng nỗi khổ và niềm đau. Thì đây là những cái phương diện nó rất là cần thiết cho người tại gia. Ví dụ như là những bài kinh Đức Phật về tình yêu, gần như là 90 mấy% các tăng ni và Phật tử chưa từng đọc đến. Mặc dù Đức Phật nói từ lâu rồi, kinh để lại bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng mà vì các nghi thức đọc tụng ở các chùa toàn là tín ngưỡng rồi, cho nên tăng ni còn chưa đọc đến để làm sao Phật tử biết. Và thấy cái việc đó nó là một cái gì đó rất là xa lạ. Không có một sáng tạo, xin lỗi, một giáo chủ tôn giáo nào dạy nhiều về tình yêu hôn nhân như Đức Phật Thích Ca. Thầy đã có 4 năm dạy tôn giáo học, năm 2002 đến 2006. Thầy nghiên cứu kinh thánh của các tôn giáo nhiều lắm. Và dám khẳng định như thế. Thì trong cái quyển Kinh Phật Người Tại Gia thì có trích dẫn mấy bài kinh dạy về tình yêu hôn nhân, bởi vì chịu khó đọc, như là kinh Bảy Loại Vợ, suy ra là Bảy Loại Chồng. Rồi kinh Thiện Sinh mà mình mới đọc, nói về 6 mối quan hệ không thể thiếu, thiêng liêng nhất là cha mẹ với con cái, tình cảm nhất đó là vợ với chồng. Rồi có giá trị tin người nhất là thầy cô giáo và học trò. Có quan hệ kinh tế nhất đó là chủ lao động và hợp tác lao động. Thì thân quyến nhất đó là bà con. Và quan hệ tôn giáo thì gồm có tăng ni và Phật tử. Thì ngoài ra đó thì ở các kinh khác Đức Phật còn nói đến cái quan hệ giữa nhà quản trị đất nước và người dân. Thì về những vấn đề này Đức Phật dạy rất là sâu sắc. Cho nên là cần phải truyền thông và gắn kết mình với Đức Phật. Đừng bao giờ cắt đứt, có bận đi nữa, có phải dành ra mỗi ngày thời gian nhất định. Điều cuối cùng đó, đó là trách nhiệm dẫn dắt con cháu. Thì một trong bốn lời phát nguyện mà hồi nãy thầy hướng dẫn chú rể và cô dâu tuyên thệ đó, đó là có trách nhiệm giúp đỡ cho con cháu trở thành Phật tử từ nhỏ. Về vấn đề này đó, các nước Phật giáo Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia làm rất tốt. Các nước Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên làm rất tệ. Thì hầu như là cha mẹ bỏ quên cái trách nhiệm dẫn dắt đó, để cho con cháu mình á, lớn lên mới chọn lựa. Vì phần lớn thói quen con người nếu không có được dẫn dắt là người ta không có quan tâm đến. Và bằng cách đó đó thì các gia đình Phật tử ở các nước Đại Thừa là không có thuần thành, ngoại trừ Đại Thừa theo phong cách Tây Tạng, thì bao gồm nước Tây Tạng, nước Mông Cổ, Bhutan, Nepal và Liên Xô. Đó là những nước ảnh hưởng từ Phật giáo Đại Thừa của Tây Tạng. Thì từ thế hệ này sang thế hệ khác, cha mẹ truyền, con cháu tiếp nối, trở thành là Phật tử nòi, Phật tử dòng, rất là thuần thành. Khó có một cái cộng đồng nào mà được như là cái phong cách hướng dẫn của Phật giáo Tây Tạng về vấn đề là Phật tử từ nhỏ. Cho nên làm cha mẹ đó thì đến 3 tuổi nên dẫn con của mình đến chùa chính thức làm đệ tử Phật. Thì ở miền Bắc tôi gọi là bán khoán con cho Phật. Và cái niềm tin của họ là gì? Mong Phật á nhận làm con nuôi để Phật gia hộ cho được bình an. Thì yếu tố đó là cái yếu tố dẫn dụ thôi. Còn quan trọng nhất là cho con cháu của mình làm Phật tử. Và ở miền Bắc nó có một cái câu thiệu do Nho giáo đặt ra phá hoại đạo Phật đó: trẻ vui nhà, già vui chùa. Đến U60, thậm chí là U70 đó mới đến chùa thôi. Còn cả một cái quãng đời từ tuổi ấu niên cho đến lão niên đó, người ta không biết đến Phật pháp. Mà người già thì sống với thói quen, cho nên ở tuổi 60 trở lên mà gặp Phật pháp á, dầu có giác ngộ đi nữa cũng khó mà thực tập được, vì thói quen nó khống chế. Người ta sống với thói quen là nhiều, trở nên bảo thủ hơn, trở nên cứng nhắc hơn, trở nên khó thay đổi hơn, trở nên định kiến hơn. Còn trẻ em á, nó giống như là cây cảnh á, mà các nghệ nhân Nhật á, ta là bonsai hóa, tạo ra cái cảnh rất là đẹp, cây rất là sang, giá trị nó tăng lên rất là nhiều lần. Cho nên uống nắng một con người phải uống nắng ở cái tuổi ấu niên. Thì hiện nay thì Phật giáo đang bỏ rơi hệ thống giáo dục mẫu giáo do vì không có tiền đầu tư. Các tôn giáo khác làm rất tốt về vấn đề này. Cho nên thầy cũng tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp Phật tử nên đầu tư về giáo dục, mặc dù cái lợi nhuận kinh tế của nó không cao, nhưng mà lợi ích trong người đó là rất lớn, rất vĩ đại. Cho nên nên mở để đưa cái hệ giá trị giáo dục triết lý của đạo Phật, giáo dục nhân cách sống, giáo dục đạo đức sống, giáo dục trí tuệ, giáo dục tình người. Cứ mỗi một lớp ở một cấp học chúng ta đưa một môn đạo đức Phật giáo vào thôi. Còn các môn còn lại thì giống với giáo dục phổ thông. Thì đảm bảo đó, với những cái hệ giá trị đó đó, các học sinh đến học về quan quản với cha mẹ hơn. Ăn thì không cần phải mốm và năn nỉ giống như hồi nãy đại diện của cha mẹ hai bên ăn bữa cơm với 2 tiếng đồng hồ. Các cháu mà đến chùa giác ngộ vào thứ bảy buổi chiều, quý vị biết là về nhà nó thức nó không cần phải nhờ cha mẹ nhắc, đi tắm không nhờ cha mẹ rầy, ăn cơm đến giờ là đến ăn là được học kỹ năng, mỗi một tuần học một kỹ năng sống. Và cha mẹ mà dạy đó, đôi lúc con nó nhờ vì thương nó nhiều quá nó ỷ lại. Nhưng mà đến chùa đó các thầy các Phật tử dạy thì tự động nó nghe, nó ngoan ngoãn hơn. Thì như vậy nó hỗ trợ cho các bậc cha mẹ về vấn đề giáo dục nhân cách cho con gái. Và nếu như cha mẹ làm huấn luyện viên đạo đức cho con em mình tại nhà, rồi tới chùa được học kỹ năng sống, giá trị sống nữa đó, thì các cháu sẽ có một tương lai rất cao quý, không phạm pháp. Phần lớn đó, con của các doanh nghiệp lớn đều hư đốn, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu chè, nghiện hưởng thụ, nghiện đàn điếm, nghiện ăn chơi, và không ra gì hết. Đại đa số là vậy, là bởi vì các bậc cha mẹ cứ nghĩ đơn giản rằng là cho con cái gia tài qua tiền bạc là đã đủ. Đó là một sai lầm lớn. Còn tỷ phú, triệu phú phương Tây người ta không làm thế. Gia tài của họ ta cho vào từ thiện, còn con em của họ ta cho một cái khoản rất nhỏ, không đáng kể. Và tuổi trẻ phương Tây được giáo dục tự lập, tức là nhiều khi cũng không thèm thừa kế gia tài của cha mẹ, nó tự nổ được đi lên. Do đó nếu còn nhỏ mà chúng ta dẫn dắt các cháu làm Phật tử, cho học kỹ năng sống, giá trị sống đó, thì các cháu sẽ biết ơn chúng ta cả một kiếp người, hiếu thảo, đàng hoàng, đứng đắn, thành công với một tương lai cao quý. Thì chùa Giác Ngộ nó có một cái bộ giáo trình mang tên là Đạo Đức Phật Giáo, do thầy biên soạn, gồm có 14 tập. 12 tập là nó ứng với lớp 1 đến lớp 12 của môn đạo đức học. Ngay cả từng cái tựa đề và từng cái số bài. Thì dĩ nhiên là từ năm 2021 thì Bộ Giáo dục Đào tạo có một chương trình mới kêu gọi nhiều người biên soạn hơn. Còn cái bộ giáo trình của thầy nó ứng với cái bộ giáo trình cũ, Bộ Giáo dục Đào tạo của năm 2020 trở về trước. Nhưng mà lời Phật dạy thì trích ở trong đây nó đầy hết tất cả các quyển sách. Thì các cháu học sẽ không có cảm giác học thêm một môn mới, mà chỉ học bổ sung những lời Phật dạy về vấn đề đạo đức và giáo dục công dân ở nhà trường thôi. Còn tập thứ 13 đó là tập mẫu giáo, dành cho lớp chầm, lớp mòi, lớp lá, với 196 bài thơ tượng trưng cho 196 kỹ năng sống mà các cháu cần. Và tập thứ 14 là giáo lý hôn nhân, thì đây là mảng mà phần lớn các chùa bỏ rơi. Thì thầy là tu sĩ Phật giáo giảng nhiều bài nhất về tình yêu hôn nhân gia đình. Thì trong tổng số 5.000 bài của thầy giảng phổ biến trên YouTube ấy, thì có ít nhất cũng phải là 300 bài về tình yêu hôn nhân. Thì quyển Chìa khóa hạnh phúc gia đình mà nãy thầy tặng đó, đó là tập hợp 50 câu trả lời của thầy, được ban biên tập của tạp chí Mẹ Già Bé đặt hàng trong suốt 5 năm, như là khoảng năm 2010 đến 2015 ấy, thầy mới xin phép họ để in thành một quyển sách. Thì chịu khó về đọc quyển đó để hiểu hết tất cả các phương diện của hôn nhân. Và quyển thứ hai đó là Đôi Dép, nói về quan điểm hôn nhân của Phật giáo. Và quyển thứ ba đó là cái quyển cũng nói về hôn nhân gia đình, tức là ba quyển về hôn nhân. Thì mỗi một quyển nếu chịu khó đọc nó mất nhiều nhất là 2 ngày hết à. Nếu mình đọc qua một lần là mình hiểu được những vấn đề đó, khi mình gặp phải vấn đề đó mình mở ra đọc lại, thì nó có những giải pháp, những gợi ý để giữ hôn nhân bền vững. Thì bằng cách đó đó, thì con cháu chúng ta nó sẽ tiếp nối là đệ tử Phật. Làm đệ tử Phật thì quý vị biết là một tôn giáo dạy về đạo đức, tôn giáo dạy về tình người, tôn giáo phù hợp với khoa học nhất, tôn giáo rất là thiết thực, không có mê tín, không dị đoan, không có hoang đường, không quỷ quặc. Như vậy mình trao cho những cái nhận thức đó từ nhỏ đó, thì các cháu sẽ rất biết ơn chúng ta. Thì đó là 4 điều thầy nhắn gửi đến trong lễ cưới của chú rể Nguyễn Lâm Trường An và cô dâu Nguyễn Lê Thái Nguyên. Thầy thay mặt tăng đoàn hiện diện chúc cho hai con được hạnh phúc trăm năm, và cầu chúc cho cha mẹ cũng như là họ hàng hai bên được năm phước lành, phước hỷ tướng, mọi người gặp hoan hỷ, phước sức khỏe và tuổi thọ để nỗ lực biến các ước mơ trở thành hiện thực, phước tài sản đủ đầy để biết chia sẻ hạnh phúc của mình cho những người kém may mắn hơn. Phước thuận duyên, làm gì cũng được hoàn thành và được người giúp đỡ. Và quan trọng hơn hết là phước có trí tuệ để có được chìa khóa giải quyết các vấn nạn khổ đau trong đời, nhờ đó được thành công và hạnh phúc. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá thì chùa ông Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.